Ngài nói: Hiện tại người niệm Phật chỉ là liên tay khua mỏ, miệng ong ống gào theo, cho nên chẳng được lợi ích gì. Có nghĩa là cái thời của Ngài Liên Trì mà người niệm Phật thì đánh mỏ, rồi niệm lớn tiếng gào theo tiếng mỏ. Ngài nói không có được lợi ích gì hết. Nói như vậy thì mình nghe, mình phải tìm hiểu. Tại vì tai đánh mỏ, miệng niệm Phật là được khen mà. Mà tại vì có cái gào theo là mình niệm lớn tiếng, rồi mình theo tiếng mỏ, mà kết quả lại không có lợi ích. Không có lợi ích có nghĩa là không có vãng sanh, chứ không phải là không có công đức. Công đức rất lớn nhưng mà vãng sanh lại cũng còn chưa thấy được. Tại sao? Thì Ngài mới nói niệm Phật cần phải niệm sao cho từng câu thoát ra khỏi miệng, vọng vào tai, từng tiếng đánh thức tự tâm. Ví như người đang ngủ mê mệt, có ai lớn tiếng gọi tên thì kẻ đó sẽ thức giấc. Bởi vậy điều quan trọng nhất trong việc niệm Phật là nhiếp tâm. Có nghĩa là ở trước là mình gõ mõ, miệng mình gào thét vậy đó, mình niệm lớn tiếng, nhưng mà ở trong tâm chưa có nhiếp được. Có nghĩa là mình chỉ chú ý vào cái âm thanh đó và mình niệm thôi, thì vọng tưởng không hết được. Thì người nào có tu thì đều biết, nếu niệm Phật mà không có để tâm ý đó thì vọng tưởng không. Dù cho mình niệm theo mõ, theo đại chúng, niệm lớn tiếng vẫn vọng tưởng không. Cho nên Ngài dạy là làm sao mà từng câu nó thoát ra khỏi miệng mà nó phải vọng vào lỗ tai của mình. Rồi cái quan trọng là cái tiếng đó nó đánh thức cái tâm mình. Thì Chân Hiếu nói là cái bí quyết là nằm ở đây hết, là cái nghe. Mình muốn sanh Tây Phương đó thì mình phải để ý. Mình tu là phải rất là để ý cái chỗ này. Mà cái kiếp này có phản sanh hay không là cũng do cái này mà ra. Nếu mà hiểu được thấu đó thì là công phu nó sẽ tăng tiến. Còn hiểu không thấu đó thì tu vọng tưởng hoài mà không biết làm sao. Thì Ngài nói nó phải, nó vọng vào lỗ tai, nó thoát ra từ miệng, nó vọng vào lỗ tai, rồi nó còn đánh thức cái tâm nữa. Là nó đánh thức cái gì? Là Đức Phật Di Đà, Đức Phật Di Đà, hãy cầu vãng sanh đi, ở Sa Bà là khổ. Nó đánh thức vậy đó. Mà nó đánh thức Đức Phật Di Đà đó, mà mình biết được Đức Phật Di Đà đó, thì Phật Di Đà liền nằm trong tâm mình đó. Mà khi mình biết được Phật Di Đà đó, thì cái biết đó nó sẽ không biết cái khác nữa. Thành ra khi đã biết được Phật đó, thì không có vọng tưởng. Đây là bí quyết mà mình phải để ý thì mới thấy được. Nếu mình niệm Phật mà mình để tâm mà mình nghe cho sâu để đánh thức cái tự tâm đó, thì tiếng Phật đập vô là Đức Phật Di Đà. Mà khi mình biết được Đức Phật Di Đà mà phân minh đó, thì tự nhiên không có vọng tưởng. Tại vì biết nó chỉ có một cái thôi, chứ nó không có nhiều cái được. Mình biết Phật thì sẽ không biết chính pháp giới khác. Là bí quyết nằm ở đây. Tại vì mình niệm cái tiếng Phật không đánh thức cái tâm được, mình không biết được Phật, thành ra là mình biết chính pháp giới khác. Bao nhiêu thứ đều biết được hết. Tại vì cái tiếng Phật này không có đủ sức để mà đứng cái tâm này được. Tại vì mình nghe chưa có được chuẩn đó. Thì Ngài nói như là mình ngủ mê mà người ta kêu mình dậy, và tiếng Phật hiệu là vậy đó. Mê là mê trong Sa Bà, mê trong luân hồi đó. Thức dậy đi, đi về Tây Phương, đừng có ở đây nữa. Đó là cái tiếng Phật kêu mình đó. Mình niệm rồi mình nghe, rồi đánh thức cái tâm mình, Đức Phật Di Đà hiện tiền. Ngài là Phật hiện tiền hướng Tây đó. Nên về ở chung với Ngài, kêu Ngài như là một người con kêu người mẹ, đánh thức cái tâm. Cũng như là có người mà lớn tiếng kêu mình khi mà mình ngủ thì mình sẽ thức giấc, cái tâm mình sẽ thức dậy. Bởi vậy khi mà niệm mà đúng đó, cái tâm mà đã đã nghe thấu suốt rồi, là thấu vào tâm Đức Di Đà đó, thì cái đó là nhiếp tâm niệm Phật. Thì nó khác với cái người mà khua mỏ mà miệng niệm lớn tiếng ơn trước. Miệng niệm lớn khua mỏ chưa chắc gì bằng niệm từng câu từng chữ trong lòng mà nó rõ ràng phân minh như vậy. Rồi Ngài nói thêm, tạp niệm là bệnh, niệm Phật là thuốc. Bây cái bệnh của mình là tạp loạn, là vọng tưởng, là suy nghĩ, là bệnh đó. Mà bệnh này là vô lượng kiếp tới bây giờ, mà niệm Phật là thuốc trị cái bệnh đó. Niệm Phật chính là để trị cái tạp niệm, là cái thuốc để trị cái bệnh của tâm. Nếu chẳng trị nổi tạp niệm thì do niệm Phật chẳng tha thiết. Bởi vì một đời tu hành 20-30 năm, 30-40 năm mà trị không được tạp niệm, vọng tưởng vẫn còn, thì là giống như niệm Phật mà không linh vậy đó. Tại vì niệm Phật là thuốc, mà thuốc trị hoài vẫn vọng tưởng, thì nhiều khi trị lâu năm quá trị không nổi rồi muốn thối tâm Bồ Đề. Tại vì niệm Phật bao nhiêu năm nó vẫn vọng tưởng, giống như nó trị không được, thì tại vì mình không để ý. Chư Tổ, chư Phật, chư Bồ Tát dạy mà mình không có để ý, thành ra mình niệm giống như uống thuốc mà không hết bệnh vậy. Còn cái người mà để ý từng câu từng chữ, những cái lời dạy, những cái bí quyết, phải để tâm nhiều năm theo dõi, thì Ngài nói thứ nhất là tại chẳng tha thiết. Chẳng tha thiết thì không có trị được bệnh đâu. Thì Ngài Ấn Quang nói là chí thành cung kính đó, thành kính đó, là phải hết lòng tu hành, là phải đem hết tâm tư rồi dùng tâm thì mới trị được bệnh. Thì khi mà niệm mà nó đập Đức Phật vô tâm thì sẽ hiểu, cái biết đó đã biết Phật rồi, Phật liền ngự trong lòng ta, thì tự nhiên là tạp loạn hết. Thì Ngài nói thêm, lúc tạp niệm khởi lên liền dốc sức ra công, mỗi chữ mỗi câu tinh nhất chẳng xen tạp, thì tạp niệm tự dứt. Có nghĩa là niệm Phật có thể dứt được vọng tưởng, nhưng mà phải mỗi câu phải tinh nhất, phải chuyên tâm, mà phải để ý, phải lắng nghe, thì nó liền dứt cái bệnh của tâm là tạp loạn đó. Nhưng mà nếu mình không có để tâm mà mỗi câu tinh nhất đó thì vẫn không hết bệnh được. Cho nên là phải dùng rất nhiều thời gian để mà để ý cái chỗ này, rồi tập đi, lắng nghe đi, xong rồi giữ lòng thành, rồi hết sức mà để ý, thì có lúc sẽ bắt được. Đúng là khi mình biết Phật thì nó không có suy nghĩ, đó là hết bệnh rồi đó. Thì như vậy là cái đường Tây Phương sẽ mở ra, từ đó mà ra sức bắt đầu mới tu được rồi đó. Tu được là tại không có vọng tưởng. Còn khi mà có vọng tưởng mà không dẹp được thì không tu được. Bởi vì vọng tưởng là trạo cử, thì Ngài Hư Vân nói nếu nó khởi dậy rồi thì không cách gì mà tu được. Nó phải ngủ mình mới tu được. Mà muốn nó ngủ thì tâm mình phải là Phật. Mà muốn tâm mình là Phật là nghe thấu vô tâm. Nghe thôi, một cái chữ nghe thôi, rồi là cái bí quyết nằm ở đây. Ngài dạy thêm, trong mỗi niệm luôn niệm Phật, chẳng có tạp niệm. Bởi vì cái này mà làm không được thì sẽ thất bại, cái đời tu sẽ thất bại. Niệm Phật không có tạp niệm. Thì cái này mà học đó, để ý sẽ thấy là đúng là niệm Phật không có tạp niệm, đúng lắm luôn đó. Nhưng mà phải theo lời dạy như vậy để mà thực hành. Thì Ngài nói nếu mà không có tạp niệm thì gọi là nhất tâm. Thì nhất tâm không phải là xa, chỉ là tại ta niệm Phật không có được tốt, không có chuẩn, nghe không có tinh nhất, mà thành ra là tạp niệm nó khởi dậy. Nếu mà niệm mà nó cái tâm nó yên lặng luôn như không có cái gì đó, mà chỉ có Phật không, thì cái đó là nhất tâm. Nhất tâm niệm Phật mà còn nhất tâm tu các pháp môn khác thì là nhị tâm. Cho nên khi mà đã niệm Phật rồi mà được không có tạp niệm rồi, thì tất cả pháp môn khác mình không tu nữa. Mình chỉ dùng một môn niệm Phật này thôi. Còn nếu mình tu thêm một môn thì Ngài gọi là nhị tâm. Biết là niệm Phật là niệm Phật không, chứ không có thêm pháp môn khác vô. một tiếng Phật hiệu niệm tới cùng, thì tại vì niệm không có tạp niệm rồi, đã không có vọng tưởng rồi, cho nên nếu mà mình còn thêm một môn giờ nào vô đây thì gọi là nhị tâm. Không tạp niệm mới chỉ là sự nhất tâm, mà nay mình còn làm chưa được, huống hồ là lý nhất tâm. Sự nhất tâm là sẽ giảng sanh Tây Phương. Người nào được sự nhất tâm thì người đó được sanh Tây Phương. Thì Ngài Ngẫu Ích ở trong Kinh A Di Đà giải nói cái này rất rõ. Mà sự nhất tâm không có gì lạ, chỉ là không có suy nghĩ, không có vọng tưởng. Niệm Phật mà không có vọng tưởng, đó là sự nhất tâm. Mà Ngài nói cái sự nhất tâm này mà không có để tâm tu cũng không có được đâu, không làm được. Bởi vì người niệm Phật vọng tưởng tràn đầy trong lòng, vọng tưởng cả một đời vọng tưởng, làm sao mà được sự nhất tâm? Phải để ý lời dạy các ngài. Khi nào không có vọng tưởng rồi thì mới được sự nhất tâm, mà được sự nhất tâm thì mới sanh Tây Phương. Vì vậy niệm Phật thì phải bền chí, đừng để nhị tâm, là đừng có thêm một cái môn tu nào vô khác. Thí dụ mình trì chú thì là nhị tâm rồi, mình vừa niệm Phật mà vừa trì chú nữa, thì làm sao mà được sự nhất tâm? Cho nên đã niệm Phật rồi là buông xả hết. Nhưng mở dấu ngoặc, khi mà được nhất tâm bất loạn thì mình có thể đem chú ra trì giống như ngày hôm qua, chứ không phải là suốt đời không trì đâu. Khi mà Ngài được tam muội rồi, Ngài lại trì chú đại bi, để dùng cái thần lực của chú mà cứu bệnh, làm thuốc để mà trị bệnh cho chúng sanh. Bởi vậy là lúc mà hạ thủ đó thì không tu cái môn khác, thì Ngài nó đừng để nhị tâm. Tại vì tu một tâm niệm Phật thôi mà còn làm chưa được nữa, mà tu thêm một môn nữa thì không biết chừng nào mới được sự nhất tâm. Đừng vì lẽ tam muội khó thành bèn vội đổi sang tu các hạnh khác. Đừng có vì mà niệm Phật khó mà bỏ qua để làm những cái việc khác, tu những cái môn khác, hoặc là làm Phật sự, hoặc là làm bao nhiêu việc, vẽ ra bao nhiêu việc để làm. Tại vì mình tu hoài, vọng tưởng vẫn nhiều, cho nên mình sẽ vẽ ra mình làm. Đừng vì vậy mà hãy chuyên tâm, lâu ngày sẽ hiểu. Khi hiểu rồi sẽ yên bình. Kẻ hậu sinh sơ học, vừa mới lấy câu niệm Phật đặt trong tâm, thì vọng tưởng và suy nghĩ đã nổi lên tơi bời, đè lấp cái giác, bèn cho rằng công phu niệm Phật chẳng thể nhiếp tâm. Mấy người sơ cơ là mấy người mới tu, khi mà niệm Phật thì vọng tưởng liền khởi lên. Nó khởi lên rồi thì mất hết cái giác ở bên trong, ánh sáng của tâm nó mất hết. Thì cho là niệm Phật thì không có nhiếp tâm được, niệm Phật không có thể nhiếp tâm. Cho là như vậy đó, cho là công phu niệm Phật không thể thắng được vọng tưởng. Đó là người sơ cơ, chứ người mà để ý lâu năm sẽ thấy công phu niệm Phật này sẽ thắng được vọng tưởng. Khi mà niệm đúng rồi đó thì không có vọng tưởng đâu. Đó là lời bao nhiêu chư tổ đều nói, niệm Phật không có vọng tưởng. Mình phải tin như vậy đó. Nếu mình làm đúng sẽ được, còn mình không có nghe theo lời giảng mà làm thì quả thật là niệm mấy chục năm vẫn không thắng được. Thì Ngài nói tại sao mà thắng không được? Mà tại vì mới tu, mà tại sao mới tu thắng không được? Tại Ngài nói, chẳng hề biết ta làm sao có thể đoạn ngay nguyên do sanh tử từ vô lượng kiếp đến nay cho được. Tại cái vọng tưởng là cái gốc sanh tử từ vô lượng kiếp rồi. Nó là đời đời kiếp kiếp ta đầu thai là bắt đầu nó suy nghĩ. Hãy ta đi đầu thai là nó liền suy nghĩ, mà nó suy nghĩ nó liền tạo nghiệp. Nó tạo nghiệp ta là đi đầu thai. Mà nó vô lượng kiếp, nó là nằm ở trong tim gan mình, nó vô lượng kiếp. Thì bây giờ niệm Phật làm sao mà dứt nó được liền. Vậy đó mà khi mà tu một lúc rồi có thể là nó ngừng lại, đã biết niệm Phật linh nghiệm bên cỡ nào, cái pháp môn ví diệu biết bao nhiêu. Nó có thể ngưng lại cái vọng tưởng mà. Ngay trong lúc vạn duyên vần vũ, chính là lúc để ra sức công phu. Mặc cho định tâm tán tâm nhoan nhoáng, lâu ngày công phu thuần thục, tự nhiên vọng niệm chẳng khởi. Thì khi mà mới tu đó thì lúc mà niệm thì vọng tưởng không, thì Ngài nó kệ nó, nó tán tâm hay nó định tâm, nó nhiếp tâm hay nó loạn tâm, kệ nó, cứ ra sức tu lâu ngày tự nhiên là nó sẽ không khởi lên nữa. Nhưng mà ra sức tu không phải là tu bằng cái miệng đâu, mà phải để tâm, phải nghe, phải lắng nghe, phải làm sao mà thức tỉnh cái tâm. Thì lâu rồi tự nhiên là mình thấy vọng tưởng nó bớt, nó bớt, nó bớt. Mình thấy rõ ràng là nó bớt. Nó bớt tới lúc mà nó ít rồi, nó ít, nó càng ngày nó càng ít. Thì lâu nữa thì nó sẽ không có. Niệm Phật toàn là Phật. Trong lòng nó thanh tịnh lắm luôn. Các ông coi những vọng niệm chính mình có thể nhận biết là nặng, cho nên lơ là câu niệm Phật này. Có nghĩa là mình nhìn thấy vọng tưởng trong người mình nhìn thấy vọng niệm rất là rõ mà rất là nặng. Còn tiếng Phật hiệu thì mình lơ là, mình niệm cho có thôi. Mình nhận biết Đức Phật Di Đà không có nặng, mà mình nhận biết vọng tưởng rất là sâu sắc. Buồn, vui, giận, ghét là mình nhận biết rất rõ, mà Đức Phật Di Đà thì mình mơ mơ màng màng. Nhưng mà Ngài nói, lúc mình chẳng niệm Phật, vọng niệm bồng bột tơi bời chẳng ngưng nghỉ trong một sát na nào hết, thì các ông làm sao biết được. Thì lúc mình không niệm Phật đó, thì cái vọng tưởng suy nghĩ nó cũng là rất là nhiều. Mỗi sát na nó rất nhiều mà mình không biết được đâu. Khi niệm Phật thì mới biết. Mà biết nó đó thì thấy nó nặng hơn tiếng Phật hiệu. Thấy là cái công phu niệm Phật nhỏ, còn cái vọng tưởng thì nặng, thì lớn. Cho nên tu hoài không thành. Nhưng mà không phải đâu, tu lâu rồi đó Đức Di Đà sẽ nặng mà vọng tưởng nó sẽ nhẹ. Đức Di Đà rất rõ trong tâm mà vọng tưởng không rõ nữa. Cái đó là cái sự tiến bộ.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.